đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Minh Anh, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 30 tháng 3 năm 2012.
Trung Quốc cảnh báo Việt Nam và Philippines không nên tập trận chung ở Biển Đông.
Tại Việt Nam, cựu chủ tịch Vinashin bị kết án 20 năm tù.
Một nhà báo Trung Quốc từng bị kết án tù vì chỉ trích Bạc Hy Lai.
Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt chính sách áp bức Tây Tạng.
Thủ tướng Nhật ra lệnh cho quân đội bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên.
Lãnh tụ phe đối lập bà Aung San Suu Kyi chưa có ý định tham gia chính phủ Miến Điện.
Tây Ban Nha công bố dự toán ngân sách tiết kiệm 35 tỷ euro gây bất bình trong dân chúng.
Mỗi ngày một sự kiện, Bình Nhưỡng bất chấp mọi áp lực quốc tế vì có Bắc Kinh hỗ trợ.
Liệu Campuchia có giữ được trung lập về Biển Đông trước sự ve vãn của Trung Quốc? Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc cảnh báo Việt Nam và Philippines không nên tập trận chung ở Biển Đông. Ngày hôm qua 29 tháng 3, Bắc Kinh cảnh báo Hà Nội và Manila không nên có những hành động làm tổn hại đến hòa bình, căng thẳng leo thang tại Biển Đông sau khi báo chí đưa tin là Việt Nam và Philippines sẽ tiến hành tập trận chung và tổ chức tuần tra chung tại các nơi có tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc. Theo hãng tin Kyodo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng lợi ích cơ bản của các bên đang có tranh chấp là duy trì hòa bình và ổn định tại biển Hoa Nam, tức Biển Đông, và các cuộc tập trận chung cũng như tuần tra chung có thể làm cho hồ sơ tranh chấp chủ quyền thêm phức tạp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lập trường là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và các vùng biển lân cận. Theo tin báo chí, thì đây cũng chính là nơi mà Việt Nam và Philippines dự định tiến hành tập trận chung. Đại diện chính quyền Bắc Kinh còn cho rằng các bên liên quan cần phải tuân thủ nội dung bản tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông, DOC, được ký kết giữa Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào năm 2002. Đầu tuần này, báo Philippine Daily Inquirer cho biết là theo phát ngôn viên quân đội Philippines, thì từ ngày 11 đến 14 tháng 3, Tư lệnh Hải quân Philippines Phó Đô đốc Alexander Pama đã công du Việt Nam hội đàm với Tư lệnh Hải quân Việt Nam Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, và hai bên đã ký kết thỏa thuận về cách thức ứng xử của hải quân hai nước tại vùng biển giáp ranh giữa đảo North East Cay mà Việt Nam gọi là Sông Tử Đông, hiện do Philippines chiếm giữ, và đảo South East Cay, Sông Tử Tây, do Việt Nam chiếm giữ thuộc vùng quần đảo Trường Sa. Đồng thời, chỉ huy hải quân hai nước cũng thỏa thuận về phương thức thực hiện bản ghi nhớ liên quan đến hoạt động tuần tra chung được ký kết từ tháng 10 năm 2011.
Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với khu vực giao cho Ấn Độ thăm dò dầu lửa ở Biển Đông. Hôm nay, trong chuyến công du Ấn Độ, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thị Nhân nói rằng việc Trung Quốc phản đối Ấn Độ tiến hành thăm dò dầu lửa tại các khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông là không phù hợp với các luật lệ của Liên Hiệp Quốc. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thị Nhân, Việt Nam sẽ chỉ thăm dò dầu khí tại những khu vực được cộng đồng quốc tế chấp nhận và khu vực giao cho Ấn Độ thăm dò nằm trong vùng 200 hải lý thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông nhấn mạnh với các nhà báo Ấn Độ, tôi có thể nói với các vị rằng không có tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ tại khu vực này. Khi được hỏi là liệu sự phản đối của Trung Quốc là sai trái hay không, Phó Thủ tướng Việt Nam nói, xin trích, việc phản đối của Trung Quốc là công việc của họ, và điều này không phù hợp với công ước quốc tế mà Trung Quốc là một trong các bên đã ký. Theo ông Nguyễn Thị Nhân, Việt Nam và các nước khác, trong đó có Trung Quốc, đã ký công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982. Do vậy, Việt Nam có quyền đối với vùng biển 200 hải lý. Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thị Nhân đã có những tuyên bố như trên sau khi Trung Quốc đã cảnh báo Ấn Độ không nên tiến hành thăm dò dầu lửa tại các khu vực ở Biển Đông mà Việt Nam giao cho, bởi vì theo Bắc Kinh, đây là những nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Ngày 25 tháng 3, trả lời các câu hỏi của một nhóm các nhà báo Ấn Độ tới thăm Bắc Kinh, một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đã tuyên bố rằng đó là một khu vực có tranh chấp và sẽ không tốt đẹp gì cho Ấn Độ nếu tiến hành thăm dò dầu khí tại nơi này. Xin nhắc lại là, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ vẫn ký với Việt Nam một thỏa thuận thăm dò dầu khí tại Biển Đông.
Tại Việt Nam, cựu chủ tịch tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình bị lãnh án 20 năm tù. Ông Phạm Thanh Bình, nguyên là chủ tịch tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin, bị kết án 20 năm tù giam. 8 can phạm còn lại lãnh án từ 3 đến 19 năm tù. Tập đoàn quốc doanh này gần như bị phá sản vì món nợ khổng lồ hơn 4 tỷ đô la, cho thấy nhược điểm của nguồn lãi kinh tế Việt Nam trong chế độ cộng sản hiện hành. Theo AFP, Tòa án Hải Phòng trong phiên xử sơ thẩm hôm nay đã phạt ông Phạm Thanh Bình 20 năm tù giam. Nhân vật được xem là người thân cận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị tòa án gọi là kẻ cầm đầu một tổ chức tội ác và đã ban cho bản án tối đa vì xin trích cố ý làm sai trái các quy định quản lý kinh tế của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, hết lời dẫn, nói khác đi là tội tham ô và biển thủ công quỹ. Trong phần biện hộ, ông cựu chủ tịch tập đoàn Vinashin lý giải rằng ông rất tận tụy với công việc nhưng không tránh khỏi sai sót, và những sai lầm này nhằm phục vụ lợi ích chung chứ không vì vụ lợi cá nhân. Phía luật sư cũng cho rằng hồ sơ buộc tội không có cơ sở, chỉ dựa vào nghi vấn không có bằng cớ. Theo AFP, tòa án tại Việt Nam mà giới phân tích xem là tuân thủ theo đảng Cộng sản đã không chấp nhận cách biện hộ này. Chánh án Trần Văn Nghiêm cho rằng hành vi của Phạm Thanh Bình rất nguy hiểm, gây bất bình trong công luận, làm giảm niềm tin của nhân dân và uy tín của quốc gia đối với giới đầu tư ngoại quốc. Theo kết luận của chánh án, thì Phạm Thanh Bình là thủ lãnh của tổ chức tội ác. Ông ta lạm dụng chức quyền. Năm 2008, tập đoàn Vinashin được ca ngợi như là quả đấm thép của ngành công nghiệp Việt Nam, với cao vọng sánh vai với các đại tập đoàn của Hàn Quốc. Vụ xử này kéo dài 4 ngày, chỉ liên quan đến số tiền thất thoát 43 triệu đô la, trên tổng số hơn 4 tỷ đô la tiền nợ.
Một nhà báo Trung Quốc từng bị kết án tù vì chỉ trích ông Bạc Hy Lai. Thêm một chi tiết mới liên quan đến vụ Bạc Hy Lai. Hôm nay 30 tháng 3, AFP dẫn nguồn tin của một tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết, từ năm 2010, một nhà báo đã bị kết án 3 năm tù vì chỉ trích chiến dịch chống mafia dưới sự chỉ đạo của ông Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh, vừa bị cách chức. Vợ của nhà báo bị kết án tù, Cao Ứng Phát, cho Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc biết là chồng bà bị kết tội xâm phạm an ninh quốc gia. Ở Trung Quốc, tội danh này vẫn thường được dùng để khép cho những người đối kháng với chế độ. Vụ bê bối chính trị ở thượng tầng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bung ra lớn kể từ khi ông Vương Lập Quân, Giám đốc Công an Trùng Khánh, người trực tiếp lãnh đạo chiến dịch truy quét mafia nói trên, đồng thời được coi là cánh tay phải của ông Bạc Hy Lai, bị cách chức hồi đầu tháng 2. Sau đó nhân vật này đã toan tính xin tị nạn chính trị khi chạy vào trú nhiều giờ trong tòa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô. Bản thân ông Bạc Hy Lai, một người đang được đánh giá là sự nghiệp chính trị đang lên, có nhiều triển vọng thăng tiến tới các chức vụ lãnh đạo chóp bu trong đảng. Thế nhưng hôm 15 tháng 3, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh. Giới quan sát đều có chung nhận định đây là một vụ đấu đá nội bộ chuẩn bị cho việc sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc dự tính vào cuối năm nay. Từ sau khi bị thất sủng, một số chi tiết có thể liên quan đến ông Bạc Hy Lai lần lượt xuất hiện. Hôm 26 tháng 3, Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc chính thức lên tiếng yêu cầu Trung Quốc điều tra về chi tiết liên quan đến vụ đột tử của ông Nay Haywood ở Trùng Khánh. Ông Nay Haywood là một doanh nhân người Anh hoạt động ở Trung Quốc từ hàng chục năm nay, có nhiều quan hệ với giới chức chính quyền. Ông này đã bị chết hồi tháng 11 năm ngoái trong một hoàn cảnh có nhiều điểm chưa rõ ràng. Tương lai chính trị của ông Bạc Hy Lai có thể coi như đã bị ngáng giữa đường, nhưng vụ bê bối dường như vẫn chưa dừng lại và có thể sẽ còn có những chi tiết liên quan đến nhân vật này tiếp tục được khui ra.
Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt chính sách áp bức Tây Tạng. Ánh lửa tự thiêu của Phật tử Tây Tạng đã soi sáng đến nghị trường Quốc hội Hoa Kỳ. Trong một nghị quyết được toàn thể nghị sĩ thông qua vào ngày hôm qua, Thượng viện Mỹ thúc giục chính quyền Bắc Kinh hãy bỏ chính sách kềm kẹp các quyền tự do của người Tây Tạng, để cho phóng viên và giới ngoại giao quốc tế đến tận nơi đã xảy ra làn sóng tự thiêu. Theo AFP, mặc dù bị Bắc Kinh đả kích, nhưng lập pháp Hoa Kỳ vẫn ra nghị quyết lên án chính sách đàn áp của Trung Quốc đối với người Tây Tạng. Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc hãy ngưng ngay những biện pháp kiểm soát sinh hoạt tôn giáo thi hành từ năm 2008 và phải đối thoại với đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong nghị quyết, Thượng viện Mỹ yêu cầu Bắc Kinh thả hết tù nhân bị bắt giam một cách tùy tiện, chấm dứt hù dọa, sách nhiễu và giam cầm những người biểu tình ôn hòa, phải cho phép phóng viên, các nhà ngoại giao và các tổ chức quốc tế lên tận những nơi mà trong hơn một năm qua đã xảy ra làn sóng tự thiêu. Từ tháng 3 năm ngoái đến nay đã có ít nhất 30 vụ tự thiêu mà đa số là tu sĩ trẻ tuổi để cảnh tỉnh chính quyền Bắc Kinh. Hai vụ mới nhất xảy ra trong tuần này, vụ thứ nhất tại thủ đô Ấn Độ, nơi Chủ tịch Trung Quốc sang dự hội nghị BRICS, và vụ thứ hai tại Tứ Xuyên vào ngày hôm qua. Theo Thượng nghị sĩ Jan Feinstein, thì Thượng viện Mỹ gửi một thông điệp rõ ràng là Hoa Kỳ đứng sát vai với nhân dân Tây Tạng trong nỗ lực bảo vệ văn hóa và đức tin. Nghị quyết của Thượng viện Mỹ được thông qua một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào nội tình Trung Quốc gây phương hại cho quan hệ song phương.
Thủ tướng Nhật ra lệnh cho quân đội bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên. Theo AP, hôm nay 30 tháng 3, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã ra lệnh cho quân đội bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên trong trường hợp thấy Nhật Bản bị đe dọa bởi các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp nội các do ông Noda chủ trì. Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka tuyên bố với các nhà báo rằng ông đã truyền mệnh lệnh tiêu diệt tên lửa này đến các đơn vị phòng không Nhật. Từ tuần trước, lực lượng phòng vệ Nhật đã được lệnh triển khai hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3 và hệ thống đánh chặn tên lửa SM-3 được đặt trên các khu trục hạm. Bình Nhưỡng thông báo phóng tên lửa đẩy vệ tinh quan sát trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4. Hoa Kỳ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản đều khẳng định đây là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng ngay vụ phóng tên lửa vì vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ không từ bỏ quyền được phóng vệ tinh phục vụ mục đích hòa bình. Hôm nay, công ty Digital Globe của Mỹ đã cho đăng trên trang web chuyên thông tin về Bắc Triều Tiên nhiều bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy rõ các công việc chuẩn bị phóng tên lửa đang được tiến hành. Vụ phóng tên lửa được tiến hành tại căn cứ Tông Trang Ri nằm ở miền Tây Bắc nước này. Dự kiến tầng đầu của tên lửa sẽ rơi xuống biển Hoàng Hải, bên bờ Tây của bán đảo Triều Tiên. Tầng thứ hai sẽ bay ngang qua đảo Okinawa của Nhật rơi xuống vùng biển phía đông Philippines. Về phần mình, Hàn Quốc cũng cảnh báo họ có thể sẽ cho phá hủy từ trên không tên lửa của Bắc Triều Tiên nếu nó hướng về lãnh thổ Hàn Quốc. Trong lúc này, thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA vẫn khẳng định Bắc Triều Tiên sẵn sàng mời các chuyên gia và nhà báo nước ngoài tới chứng kiến việc phóng tên lửa để chứng minh tính chất hòa bình trong việc làm của mình.
Lãnh tụ phe đối lập, bà Aung San Suu Kyi chưa có ý định tham gia chính phủ Miến Điện. Trả lời câu hỏi của các phóng viên hôm nay về các tin đồn về khả năng vào chính phủ, bà Aung San Suu Kyi cho biết không có ý định tham gia vào nội các của Tổng thống Thein Sein, vì như vậy bà buộc phải từ bỏ vai trò nghị sĩ do hiến pháp quy định. Từ nhiều ngày nay, có nhiều tin đồn cho rằng bà Aung San Suu Kyi có khả năng sẽ được mời giữ một vị trí quan trọng trong chính phủ. Bà Aung San Suu Kyi khẳng định rằng không hề có ý định từ bỏ một ghế trong Thượng viện sau ngần ấy năm đấu tranh để có được. Bà cho biết Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà sẽ ra tranh cử ở 44 đơn vị trong tổng số 45 ghế phải bầu lại. Đánh giá về tình hình bầu cử lần này, bà Aung San Suu Kyi cho rằng không thể nào xem đây là một đợt tuyển cử tự do và đúng đắn. Vừa qua, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã lên án có nhiều sai phạm trong quá trình vận động tranh cử, như danh sách cử tri ma hay đe dọa cử tri, vân vân. Bà cho rằng, cho dù kết quả tranh cử lần này như thế nào đi chăng nữa, đây chính là sự nhận thức chính trị mới của dân tộc, và chúng tôi xem đây như là một chiến thắng lớn của chúng tôi. Theo AFP, bà Aung San Suu Kyi đang nhắm đến tổng tuyển cử vào năm 2015, với mục tiêu là đạt được nhiều ghế hơn tại Quốc hội. Trong khi đó, đối với chính quyền Miến Điện, đợt tuyển cử lần này có ý nghĩa quan trọng. Nhằm chứng tỏ rằng Miến Điện không còn là một đất nước chuyên chế, Tổng thống Thein Sein đã cho mời các quan sát viên và nhiều phóng viên nước ngoài đến theo dõi tiến trình bầu cử. Ông Thein Sein nhìn nhận có những sai lầm không cần thiết trong tiến trình tranh cử, như những lời chỉ trích của phe đối lập. Ông kêu gọi tôn trọng quyết định của dân tộc và kêu gọi đảng cầm quyền chấp nhận mất mát. Thủ tướng Tây Ban Nha công bố dự toán ngân sách 2012 với mục tiêu tiết kiệm 35 tỷ euro. Một ngày sau cuộc biểu tình khổng lồ, theo lời kêu gọi của giới công đoàn, hôm nay, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã công bố dự toán ngân sách 2012 được đánh giá là khắc khổ nhất trong lịch sử nước này. Mục tiêu của chính phủ là giảm thâm hụt ngân sách từ 8,51% xuống còn 5,3% tổng sản phẩm quốc nội trong vòng 12 tháng tới. để làm được việc này, Madrid dự tính phải tiết kiệm được khoảng 35 tỷ euro. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, con số này có thể lên tới 50 tỷ euro do kinh tế Tây Ban Nha trong năm nay bị suy thoái và tổng sản phẩm quốc nội bị giảm 1,7%. Công ty thẩm định tài chính quốc tế Moody's đưa ra con số khoảng 41,5 tỷ euro. Hiệp hội các quỹ tiết kiệm Tây Ban Nha FUCAS cho rằng phải tiết kiệm 55 tỷ. Sau khi thông báo cắt giảm ngân sách khoảng 8,9 tỷ euro và nâng thuế để có thêm 6,3 tỷ, giờ đây Tây Ban Nha phải tìm kiếm thêm từ 30 đến 40 tỷ nữa. Thủ tướng Mariano Rajoy báo trước rằng ngân sách 2012 sẽ rất khắc nghiệt. Trước khi Madrid công bố dự toán ngân sách 2012, Ủy ban châu Âu đã tỏ ý lo ngại là Tây Ban Nha đang ở trong tình hình tài chính rất khó khăn. Trong bối cảnh khắc khổ này, ngày hôm qua tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố lớn của Tây Ban Nha đã diễn ra các cuộc biểu tình khổng lồ để phản đối kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Cảnh sát nói có khoảng 800.000 người biểu tình trên toàn quốc. Giới công đoàn đưa ra con số hơn 1 triệu người tại Madrid và 800.000 ở Barcelona. Một số vụ xung đột với cảnh sát đã xảy ra trong cuộc biểu tình ở Madrid. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trên toàn quốc có 116 người bị thương, trong đó có 70 cảnh sát.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bình Nhưỡng bất chấp mọi áp lực quốc tế vì có Bắc Kinh hỗ trợ.
Bắc Triều Tiên tiếp tục chuẩn bị phóng vệ tinh bằng tên lửa đạn đạo mặc dù bị quốc tế cảnh cáo. Theo giới phân tích tại Tokyo, thì Bình Nhưỡng đặt cược vào sự ủng hộ của Bắc Kinh trong chiến thuật leo thang gây bất trắc về an ninh trong khu vực. Theo báo chí Nhật Bản, thì Bắc Triều Tiên tiếp tục bơm nhiên liệu vào tên lửa đạn đạo, dự trù đưa một vệ tinh quan sát lên không gian vào trung tuần tháng 4 tới đây. Tây Phương nghi ngờ ý đồ thực sự của Bình Nhưỡng là thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Quyết định ngưng viện trợ lương thực của Mỹ, những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế không làm lay chuyển được giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Theo nhận định của báo mạng Asia Times, thì mọi tối hậu thư đều thất bại. Trên thực tế, thì mối quan ngại của Tây Phương và của hai quốc gia lân cận của Bắc Triều Tiên là Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ được Trung Quốc và Nga chia sẻ trên đầu môi chót lưỡi. Khi ông Hồ Cẩm Đào và Dmitry Medvedev tuyên bố rằng Bình Nhưỡng cần phải hủy bỏ ý định phóng vệ tinh. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc Han Sung-jo cũng như nhiều nhà phân tích tại Seoul đều cho rằng Nga và Trung Quốc phản ứng một cách ngoại giao, và nhất là Bắc Kinh không bao giờ sử dụng biện pháp cắt viện trợ nhiên liệu, nguồn huyết mạch nuôi sống đàn em của mình. Một cố vấn an ninh quốc phòng của chính phủ Nhật Bản cũng nhận định theo chiều hướng này. Giáo sư Hiroyasu Akutsu thuộc Viện Quốc gia Nghiên cứu Quốc phòng NEDS tại Tokyo cho rằng quốc gia cộng sản bí ẩn này sẽ không lùi bước trước áp lực quốc tế vì có Trung Quốc đứng sau lưng. Trên tạp chí Nghiên cứu Quốc phòng Đông Á, giáo sư Hiroyasu Akutsu lưu ý phản ứng của Bắc Kinh sau khi được Washington yêu cầu gây sức ép với Bắc Triều Tiên, thì Trung Quốc đáp lại bằng lời kêu gọi các bên hãy giữ thái độ chừng mực, hàm ý khuyến cáo cả Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nước nằm trong tầm tên lửa của Kim Jong-un. Theo AFP, quan điểm của tạp chí Nghiên cứu Quốc phòng Đông Á có ảnh hưởng rất lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản. Theo quan điểm này, thì sự kiện Bình Nhưỡng cải tiến công nghệ hạt nhân, trong bối cảnh Kim Jong-un, tân lãnh đạo không thành tích, cần phải phô trương tài năng, đã làm cho chế độ Bắc Triều Tiên trở thành nguy hiểm hơn cho khu vực. Nhiều chuyên gia cho là Bắc Triều Tiên đã thành công thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để có thể gắn vào tên lửa đạn đạo. Bài nghiên cứu của tạp chí Quốc phòng Đông Á cảnh báo, nếu thực hiện được kỹ thuật này thì Bình Nhưỡng trở thành mối đe dọa không lường trước cho nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản. Năm 2009, cũng trong một vụ phóng vệ tinh, tên lửa của Bắc Triều Tiên đã bị lệch hướng bay ngang lãnh thổ Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. Để đề phòng mọi tình huống và để trấn an công luận trong nước, quân đội Nhật bố trí hệ thống chống tên lửa và đã được lệnh bắn hạ quả tiễn của Bắc Triều Tiên nếu bay ngang lãnh thổ. Tuy chỉ trích thái độ hung hăng của Bình Nhưỡng và chính sách thiếu hợp tác của Bắc Kinh, trong thâm tâm, giới lãnh đạo Nhật Bản cũng chờ xem khả năng vũ khí của Kim Jong-un đến đâu. Theo giáo sư Hiroyasu Akutsu, thì trong cái rủi có cái mai. Nếu Bắc Triều Tiên khoe khoang thành tích, thì đó là cơ hội để mọi người thấy rõ khả năng công nghệ tên lửa của họ đến trình độ nào.
RFI. Sau đây là phần tin ngắn. Từ Bắc Kinh, AFP dẫn nguồn tin của Tổ chức Tây Tạng Tự Do cho biết hôm nay lại có thêm hai tu sĩ Tây Tạng tự thiêu tại tỉnh Tứ Xuyên. Tổ chức Tây Tạng Tự Do chưa rõ hai tu sĩ này còn sống hay chết, nhưng cho biết họ xuất phát từ tu viện Sodun đi đến thành phố Bắc Cam, huyện A Bá, nơi từ một năm nay đã có gần 30 vụ tự thiêu. Hai tu sĩ trẻ đã châm lửa tự thiêu vào lúc 12:30 giờ địa phương hôm nay. Thưa quý vị, trong giây lát sẽ là phần 2 của chương trình với mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp đó là tạp chí văn hóa RFI phỏng vấn đạo diễn Phan Đăng Duy về hành trình tìm kiếm nguồn tài trợ từ phía các quỹ của Pháp hỗ trợ phim nghệ thuật, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Nhưng ngay sau đây, thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh sẽ tường trình về đề tài liệu Campuchia có giữ được trung lập về Biển Đông trước sự ve vãn của Trung Quốc.
Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Campuchia trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp diễn ra tại thủ đô Phnom Penh. Campuchia hiện đang là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Phải chăng Trung Quốc đang cố gây sức ép để nước chủ nhà gạt bỏ hồ sơ Biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với thông tấn viên Phạm Phan ở Phnom Penh. Dạ, xin chào thông tấn viên Phạm Phan. Thưa anh, chuyến viếng thăm của ông Hồ Cẩm Đào là một sự kiện quan trọng đối với chính phủ Phnom Penh, phải không ạ?
Đầu tiên, thân chào Thủy My. Theo thông tin chính thức của Tân Hoa Xã và viên đại sứ Ban Quan Xoay của Trung Quốc tại Phnom Penh, thì chuyến viếng thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Phnom Penh kéo dài 4 ngày là một sự kiện quan trọng nhất từ 12 năm qua. Phát biểu của đại sứ Trung Quốc ở Phnom Penh trong một cuộc họp báo như sau: chuyến viếng thăm sẽ củng cố sâu rộng trên mọi phương diện trong quan hệ song phương như kinh tế, thương mại, văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị. Mối quan hệ Trung Quốc-Campuchia là mối quan hệ của những người anh em tốt, đối tác tốt, láng giềng tốt và là người bạn tốt. Trong thời gian lưu lại Phnom Penh khi thượng đỉnh ASEAN diễn ra, ông Hồ Cẩm Đào sẽ có cuộc diện kiến với quốc vương Sihamoni. Theo nhận xét của Tân Hoa Xã thì đây là sự kiện rất quan trọng trong tiến trình đắp xây quan hệ Bắc Kinh Phnom Penh. Trong chương trình nghị sự, ngoài các cuộc gặp mặt những nhân vật lãnh đạo xứ Chùa Tháp, một số hợp đồng sẽ được ký kết, phần lớn là Trung Quốc sẽ tiếp tục đổ đô la vào cho Phnom Penh. Giai đoạn hiện nay được đánh dấu như một thời kỳ phát triển tốt đẹp giữa Bắc Kinh Phnom Penh mà đã được thiết lập từ thập niên 1950. Nhân vật quyền uy tột đỉnh của Trung Quốc cũng sẽ bay đi Siem Reap để viếng đền Angkor. Tại đây, ông đến thăm công trình trùng tu đền Tà Keo mà các chuyên gia khảo cổ học người Trung Quốc đang cùng các chuyên viên Campuchia làm việc với sự tài trợ của Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh cho biết Bắc Kinh cảm ơn Campuchia về sự giúp đỡ chung thủy cho Trung Quốc về các vấn đề liên hệ đến quyền lợi thiết yếu, và cam kết tiếp tục phụ giúp cho Phnom Penh trong nhiều lĩnh vực kinh tế trong tương lai như cơ cấu hạ tầng, đào tạo nhân lực, phòng chống thiên tai.
Dạ, liệu sự hiện diện của ông Hồ Cẩm Đào có là một sức ép để Campuchia gạt bỏ chủ đề Biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự không ạ?
Các dữ kiện do Hội đồng Phát triển Campuchia trưng ra cho thấy, tính đến cuối năm 2011, Trung Quốc đã có 317 dự án đang được thực hiện tại Campuchia với tổng số tiền là 8,9 tỷ Mỹ Kim. Con số này đã nâng Trung Quốc lên vị trí nhà đầu tư lớn nhất ở xứ Chùa Tháp. Về thương mại song phương đạt đến 2,5 tỷ Mỹ Kim, cao gấp 11 lần so với năm 2000. Mối quan hệ song phương Bắc Kinh-Phnom Penh được đưa lên tầm hợp tác chiến lược toàn diện sau chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Hun Sen vào tháng 12 năm 2010, Mỹ và các quốc gia châu Âu luôn kèm viện trợ phát triển với điều kiện phải tôn trọng nhân quyền, một chương trình viện trợ không hào phóng và có thể gây khó chịu cho những người đang cai trị ở Phnom Penh. Về mặt ngoại giao thì Bắc Kinh luôn miệng phát biểu chỉ viện trợ cho Campuchia mà không áp đặt bất kỳ điều kiện nào. Điều này có nghĩa là chuyện của Campuchia Trung Quốc không can thiệp vào dù có vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nhưng trong thực tế, liệu Trung Quốc chỉ bỏ tiền ra mà không cần điều kiện gì hết? Chuyến đi của ông Hồ Cẩm Đào xảy ra trước thượng đỉnh ASEAN có 2 ngày, ông có vẻ gấp rút. Và không có bất kỳ chuyến viếng thăm của vị nguyên thủ trên thế giới nào diễn ra trong một thời điểm quan trọng như thế. Vì sao? Vài thành viên trong khối ASEAN đang có vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, trong khi đó Trung Quốc là nước duy nhất tự cho rằng hầu hết lãnh hải ở Biển Đông là của họ. Đây chính là một điều mà Trung Quốc rất cần ở Campuchia, một nước nhỏ nhưng năm nay làm chủ tịch luân phiên ASEAN, và điều quan trọng hơn là Campuchia có vị trí địa lý sát cạnh phía Tây của Việt Nam, cũng là một đồng minh chiến lược của Nam Bình.
Thưa anh, Campuchia với vai trò chủ tịch ASEAN 2012 và đang ngấp nghé một chiếc ghế Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì liệu có thể né tránh vấn đề Biển Đông không ạ?
Tại một hội nghị cách nay một tuần bao gồm 26 viên đại sứ và tổng lãnh sự của nhiều ngoại giao đoàn, Thủ tướng Hun Sen nói, năm nay Campuchia trong vai trò chủ tịch luân phiên khối ASEAN và đang nỗ lực kiếm một ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cho nên trong các xung đột tiềm tàng tại khu vực như tranh chấp Biển Đông, nước chủ nhà Campuchia chỉ làm công việc điều phối ở vị thế trung lập, không đứng về bên này hay bên kia trong cuộc tranh chấp. Theo nhận xét của ông Uverak, một nhà hoạt động nhân quyền ở Campuchia, nếu Campuchia đứng trung lập thì tốt, nhưng điều này khiến một số thành viên ASEAN sẽ không hài lòng. Ông Arata Mahapatra, một nhà phân tích đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược có trụ sở tại Ấn Độ, trong cuộc phỏng vấn với bằng tiếng Campuchia của Đài Voa, cho rằng một khi Campuchia đứng ở vị thế trung lập sẽ làm tăng uy tín Campuchia trên trường quốc tế, nhưng trong khi phân nửa thành viên khối ASEAN đang có vấn đề tranh chấp về Biển Đông, tất nhiên họ không vui về quan điểm trung lập này. Trong cuộc họp báo trước khi ông Hồ Cẩm Đào đến Nông Bình, Phó đại sứ Trung Quốc tại Nông Bình cho biết Trung Quốc sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông với những nước đòi hỏi chủ quyền trong khuôn khổ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC, và Trung Quốc có ý định hợp tác với các bên liên hệ nhằm giải quyết sự khác biệt để tìm kiếm công cuộc phát triển chung. Tuy nhiên, Trung Quốc mạnh mẽ phản đối ý định quốc tế hóa sự tranh chấp ở Biển Đông và không cho phép các lực lượng bên ngoài can thiệp vào cuộc tranh chấp này. Trong tình hình hiện nay, liệu rằng Campuchia có giữ được vị thế trung lập giữa lúc Hà Nội, một đồng minh lâu đời của Nam Bình, đang có tranh chấp về lãnh hải với Bắc Kinh? Người ta cũng đặt một câu hỏi rằng, trong khi Biển Đông là một vùng biển liên hệ đến nhiều nước và là một tuyến hải hành tự do từ trước đến nay, và khi cộng đồng quốc tế, với Trung Quốc là một thành viên trong đó, đã có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, vậy tại sao Bắc Kinh không cho phép các nước liên hệ quốc tế hóa hồ sơ này?
Dạ, RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh đã cho biết thêm chi tiết về chuyến viếng thăm Campuchia của ông Hồ Cẩm Đào.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thank you.
quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Trung Quốc cảnh báo Việt Nam và Philippines không nên tập trận chung ở Biển Đông.
Tại Việt Nam, cựu chủ tịch Vinashin bị kết án 20 năm tù.
Một nhà báo Trung Quốc từng bị kết án tù vì chỉ trích Bạc Hy Lai.
Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt chính sách áp bức Tây Tạng.
Thủ tướng Nhật ra lệnh cho quân đội bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên.
Lãnh tụ phe đối lập bà Aung San Suu Kyi chưa quyết định tham gia chính phủ Miến Điện.
Tây Ban Nha công bố dự toán ngân sách tiết kiệm 35 tỷ euro gây bất bình trong dân chúng.
Mỗi ngày một sự kiện Bình Nhưỡng bất chấp mọi áp lực quốc tế vì có Bắc Kinh hỗ trợ.
Mục phỏng vấn, liệu Campuchia có giữ được lập trường trung lập về Biển Đông trước sự vây vãn của Trung Quốc? Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 là mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử Tổng thống Pháp là chủ đề tiếp tục được nhiều báo Pháp quan tâm. Tờ Libération đưa lên một hình ảnh đặc biệt, gồm các ảnh bị xé nham nhở. Mảnh hình cặp mắt của ứng cử viên Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy được đặt cùng mảnh hình vầng trán của ứng cử viên Đảng Xã hội François Hollande. Và nổi lên trên là một câu hỏi lớn, cuộc khủng hoảng kinh tế đi đâu rồi? Tờ báo nhận định chủ đề kinh tế không còn nằm trong các phát biểu tranh cử của các ứng cử viên chính. Tuy nhiên, dù bối cảnh đã thay đổi, cuộc khủng hoảng vẫn chưa được giải quyết. Nhân tố trực tiếp chủ yếu khiến chủ đề kinh tế bị chìm xuống trong thời điểm tranh cử hiện nay là vụ án giết người hàng loạt tại Toulouse mà thủ phạm đã bị cảnh sát bắn hạ sau hơn một ngày vây bắt. Về chủ đề này, Le Monde có hồ sơ trên trang nhất, cái gì đã diễn ra trong đầu của một kẻ sát nhân. Cũng về cuộc chiến chống khủng bố, trang nhất Le Figaro có hàng tựa, bốn giáo sĩ Hồi giáo cực đoan bị cấm không được vào Pháp. Trong khi Libération lo ngại vấn đề khủng hoảng kinh tế bị sao nhãng, Lạc Khoa chú ý đến việc các chủ doanh nghiệp đối mặt với khủng hoảng như thế nào qua một phóng sự điều tra nhân hội nghị quốc gia của các doanh nhân Thiên Chúa giáo ở Lyon. Còn Le Figaro ghi nhận châu Âu tiếp tục vào cuộc để tránh cuộc khủng hoảng mới nhân việc các bộ trưởng tài chính của khu vực Euro họp tại Copenhagen để bàn về các đóng góp tài chính cho cơ chế bình ổn châu Âu. Bầu cử Miến Điện, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đưa giới trẻ lên tuyến đầu. Trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung sắp diễn ra tại Miến Điện, Lạc Khoa ghi nhận một số thay đổi trong chiến lược nhân sự của Đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Jaya Thor, máu mới cho Đảng của bà Aung San Suu Kyi là tựa đề bài viết. Tờ báo nhận định Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đưa giới trẻ lên tuyến đầu.
Jaya Thor, 31 tuổi, là một thành viên trẻ của đảng đối lập Miến Điện. Anh được đưa đến ứng cử tại Thanh Vinh Hla, một khu dân cư nằm trong địa bàn thủ đô Naypyidaw. Ứng cử viên trẻ tuổi của đảng đối lập xuất hiện với một phong cách khác, đi xe hơi chán lạ, mặc đồ sarong truyền thống. Tại điểm hẹn gặp dân chúng, khoảng 200 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vỗ tay nhiệt liệt và chờ đợi tiếp xúc với anh.
Theo nhận định của Lạc Khoa, Jaya Thor chính là một hiện thân cho một làn máu mới mà đảng của bà Aung San Suu Kyi cần đến. Dưới chế độ độc tài quân sự, phần lớn thành viên chủ chốt của đối lập là những người cao tuổi. Theo nhận xét của đặc phái viên Lạc Khoa, ứng cử viên trẻ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ biết cách thu hút cử tri. Jaya Thor biết cách đặt câu hỏi, chờ đợi các câu trả lời và điều chỉnh giọng nói của mình như một diễn giả chuyên nghiệp, khác hẳn với dáng vẻ rụt rè của anh trên các tờ áp phích tuyên truyền hồi đầu. Một đồng chí của Jaya Thor nhận xét, người thanh niên này đã có những bước tiến quan trọng so với cách đây ít lâu khi anh chỉ dám nói gần như sách. Lạc Khoa nhắc đến hoạt động ban đầu của Jaya Thor trong một nhóm bí mật mang tên Generation Wolf, chủ yếu bao gồm các ca sĩ và nhạc sĩ với sứ mệnh động viên giới trẻ Miến Điện tham gia vào cuộc dân chủ hóa đất nước. Bản thân ứng cử viên đối lập tương lai là một ca sĩ hip-hop. Các hoạt động này khiến anh bị bỏ tù từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 5 năm 2011. Trong cuộc bầu cử quốc hội được hy vọng sẽ diễn ra một cách tự do lần này, ứng cử viên trẻ tuổi của đảng đối lập rơi vào một vùng đất khó. Chính Jaya Thor cũng công nhận rằng có rất nhiều người trong bộ máy chính quyền tại đơn vị bầu cử này. Naypyidaw là một thành phố mới, không khí thì ngột ngạt, bề ngoài thì lạnh lẽo. Câu hỏi đặt ra là liệu các nỗ lực truyền bá các giá trị của nền dân chủ của nhà đối lập trẻ tuổi tại mảnh đất do chính những kẻ độc tài dựng lên có thu hoạch được kết quả không? Ứng cử viên đối lập Jaya Thor từ chối đưa ra dự báo về kết quả của cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật tới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cuộc thanh trừng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, một bộ phim nhiều tập. Lâm Mông được chú ý đến cuộc thanh trừng đang diễn ra trong nội bộ giới cầm quyền Trung Quốc với bài bình luận. Ở Bắc Kinh, cuộc ẩu đả trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, hồi 2. Hồi 1 của bộ phim dài nhiều tập về nội tình chính trị Trung Quốc, nổi bật với biến cố Vương Lập Quân, một trùm cớm chạy vào xin tị nạn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Trùng Khánh, rồi bị chính quyền bắt đi. Vương Lập Quân đã từng là giám đốc công an và phó chủ tịch của Trùng Khánh, thành phố đông dân nhất Trung Quốc. Hồi 2 của bộ phim là vài tuần sau đó, Bạc Hy Lai, ủy viên Bộ Chính trị, một trong những ngôi sao trên chính trường Trung Quốc có khả năng vào được nhóm 9 nhân vật có thế lực nhất trong đảng, đã bị cách chức. Trùm cảnh sát Trùng Khánh đã tiết lộ gì với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và đã khai báo gì với chính quyền? Thông báo chính thức của Bắc Kinh không nói vì sao ông Bạc Hy Lai lại bị phế truất.
Trong khi hơn 1 tỷ người Trung Quốc chờ đợi những lời giải thích đầu tiên từ phía Bắc Kinh, nhiều bình luận xuất hiện trên các trang mạng và báo chí nước ngoài. Theo tóm lược của Le Monde, việc phế truất Bạc Hy Lai không diễn ra một cách đơn giản mà có nhiều động thái căng thẳng trong nội bộ lãnh đạo Trung Quốc, như nhận định của bà Valérie Nikke làm việc tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược. Tờ Financial Times ngày 22 tháng 3 điểm lại tin đồn có mưu toan đảo chính. Trong khi đó, London đòi mở lại cuộc điều tra để làm sáng tỏ về trường hợp tử vong của một nhà tư vấn người Anh có quan hệ thân thiết với gia đình Bạc Hy Lai. Theo kết quả điều tra từng được tiến hành, người này được coi là bị thiệt mạng vì quá chén.
Le Monde được nhận định, việc Bạc Hy Lai bị thanh trừng đụng đến cả một nhóm quyền lực trong Đảng Cộng sản. Đằng sau Bạc Hy Lai là nhiều doanh nghiệp lớn của khu vực nhà nước, chiếm tới 60% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc. Theo quan điểm của nhóm bảo thủ, việc thay đổi mô hình kinh tế này sẽ để lại nhiều nguy cơ về chính trị. Ngược lại, theo phái cải cách, việc không cải tổ mô hình kinh tế sẽ khiến độc quyền của Đảng Cộng sản bị lung lay, như lời cảnh báo của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo mới đây. Trong các phát biểu với báo giới, ông Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh đến nguy cơ xảy ra một cuộc cách mạng văn hóa theo kiểu Mao nếu không có các cải cách. Bạc Hy Lai đã từng được coi là một lãnh đạo theo chủ thuyết Maoist. Không lâu sau lời phát biểu của Thủ tướng Ôn, người đứng đầu Trùng Khánh bị hạ bệ. Lâm Bồng nhận định đây là một khúc quanh quan trọng đầu tiên trong bộ phim chính trị trinh thám dài nhiều tập về những đấu đá trong nội bộ của triều đình Bắc Kinh. Điều này hoàn toàn ngược lại với hình dung của rất nhiều người Trung Quốc trong những năm gần đây, những tưởng rằng quốc gia này đã tìm được một cơ chế chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Chuyên gia Valérie Nikke thậm chí còn cho rằng trong bộ phim dài tập này, biến cố vừa xảy ra là một trận đánh có tính quyết định giữa các phe nhóm nhằm kiểm soát quyền lực trong đảng. BRICS hối thúc Hoa Kỳ và châu Âu ra các chính sách kinh tế có trách nhiệm. Về hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư của nhóm BRICS, bao gồm 5 cường quốc kinh tế mới nổi, diễn ra trong 2 ngày vừa qua ở New Delhi, tờ Lesotho có bài học kinh tế của khối BRICS đối với các nước công nghiệp hóa.
Bài báo chú ý đến nhận định của 5 lãnh đạo chủ chốt của các nước mới nổi dậy, kêu gọi Hoa Kỳ và châu Âu đưa ra các chính sách kinh tế có trách nhiệm và đừng bơm quá nhiều tiền mặt ra thị trường, đồng thời chú ý đến các cải cách cơ cấu để kích thích tăng trưởng và tạo việc làm mới.
Chiếm đến 25% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và 43% dân số toàn cầu, nhóm kinh tế mới nổi lên này hy vọng có được một tiếng nói quan trọng hơn trước các đối tác phương Tây. Tổng thống Brazil khẳng định BRICS là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thế giới. Trong số các thỏa thuận quan trọng đạt được tại hội nghị này, Lesotho nhấn mạnh đến 2 thỏa ước giữa các ngân hàng phát triển của 5 thành viên BRICS nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính không thông qua đồng đô la. Tuy nhiên, ý tưởng xây dựng một ngân hàng phát triển chung của các nước BRICS được đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh này còn cần phải nhiều năm nữa mới có thể trở thành hiện thực.
Về vấn đề môi trường, Le Monde hôm nay có bài phỏng vấn bà Naomi Oreskes, đồng tác giả cuốn sách Các thương lái rao bán món hàng nghi ngờ mà phiên bản tiếng Pháp Les Marchands de Doute vừa mới được ra mắt nhân dịp bà ghé qua Paris.
Trong cuốn sách này, bà Naomi Oreskes, một chuyên gia về lịch sử các khoa học địa cầu, giảng viên Đại học California ở San Diego, Hoa Kỳ, đã mô tả cội nguồn của quan điểm nghi ngờ việc các hoạt động của con người gây ra biến đổi khí hậu. Tác giả cuốn sách đưa ra nhận định về một phong trào tương tự với phong trào phủ nhận tác động của con người đến biến đổi khí hậu, đó là trào lưu của các nhà khoa học ủng hộ nền công nghiệp thuốc lá cho đến những năm 1990. Theo bà, động cơ tài chính chỉ là một phần, mặc dù có nhiều người đã được giới chủ ngành thuốc lá trả tiền thông qua các tổ chức vệ tinh mang nhãn hiệu khoa học. Theo tác giả cuốn sách, nhiều nhà nghiên cứu hiện nay nhận được nhiều tiền để làm công việc tấn công vào khoa học. Tuy nhiên, nhà sử học nhận xét, động cơ chủ yếu của những người này là về mặt chính trị và ý thức hệ. Đó là chủ thuyết xây dựng một thị trường tuyệt đối tự do. Rất nhiều người trong trào lưu này sợ rằng các quy định về môi trường mang tính ép buộc, dù liên quan đến các trận mưa axit, lỗ thủng tầng ozone hay đến việc chống thuốc lá, sẽ dẫn đến sự can thiệp ngày càng nhiều của nhà nước vào xã hội. Vở Hạn hán và cơn mưa đến với công chúng tại Pháp. Theo Le Monde, phiên bản mới của vở múa hiện đại Hạn hán và cơn mưa Sécheresse et pluie của biên đạo múa người Pháp gốc Việt Ea Sola đang lưu diễn tại Pháp từ ngày 23 tháng 3 cho đến giữa tháng tới. Tham gia trong vở diễn này có 11 phụ nữ Việt Nam tuổi từ 60 đến 78 cùng với 7 nhạc công. Đối với nhiều người trong đoàn diễn, đây là chuyến đi đầu tiên sang Pháp. Khác với vở Hạn hán và cơn mưa lần trước, với hình tượng các phụ nữ nông dân cầm súng đánh Mỹ được sáng tác vào năm 1995, phiên bản Hạn hán và cơn mưa lần này đưa công chúng đến với các nghệ nhân môn ca nhạc cổ truyền được cử ra chiến trường để động viên các binh sĩ. Biên đạo múa Ea Sola, tác giả vở diễn, đã từng sống qua cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Cha bà là người Việt, mẹ là người Pháp. Vào năm 1978, Ea Sola lần đầu tiên đến Paris, nơi bà tiếp tục hoàn thiện tiếng Pháp để hiểu được văn La Boétie và tham gia vào các khóa học sân khấu. Năm 1989, nhà biên đạo tương lai trở lại Việt Nam. Bà muốn hiểu về cuộc chiến tranh đã đi qua tuổi thơ của mình và được sống với các truyền thống bị quên lãng. Hạn hán và cơn mưa ra đời từ đó. Kể từ đó, Ea Sola đã thực hiện hơn chục vở diễn và bà không muốn trở lại với Hạn hán và cơn mưa. Tuy nhiên lần này thì Ea Sola đã không cưỡng lại được lời khẩn nài của Jonathan Mins, giám đốc của Liên hoan Edinburgh. Vở Hạn hán cơn mưa, phiên bản mới, đã được dàn dựng trong vòng 5 tháng và năm ngoái tại một địa điểm nằm ở ngoại ô Hà Nội. Nghĩ về nỗi đau là lời hát kết thúc phiên bản mới của vở Hạn hán và cơn mưa. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa. E Khẽ Phi phỏng vấn đạo diễn Phan Đăng Di về hành trình tìm kiếm nguồn tài trợ từ phía các quỹ của Pháp hỗ trợ phim nghệ thuật, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Bên cạnh việc viết kịch bản, chọn cảnh quay, tuyển chọn diễn viên hay là dàn dựng, thì một nhà làm phim còn phải chú trọng đến khâu tìm kiếm các nguồn tài trợ. Đây là một giai đoạn mang tính quyết định cho sự hình thành của một bộ phim, một tác phẩm. Công việc tìm kiếm các nguồn tài trợ đối với dòng phim tác giả, tức cinéma d'auteur, lại càng nhiều khê. Được tài trợ đối với các nhà làm phim độc lập là một yếu tố sống còn. Trường hợp của đạo diễn Phan Đăng Di không phải là ngoại lệ. Sang Pháp trong hơn 2 tuần lễ, vào tháng 3, đạo diễn Phan Đăng Di tận dụng thời gian vừa để quảng bá bộ phim Bi Đừng Sợ của anh, vào lúc mà tác phẩm này được trình chiếu tại khoảng 70 rạp trên toàn quốc, đồng thời để xúc tiến công việc tìm kiếm các nguồn tài trợ cho một dự án mới. Dù chỉ có mặt tại Paris rất ít ngày, Phan Đăng Di vẫn dành thời giờ cho Ban Việt ngữ RFI để chia sẻ kinh nghiệm của một nhà làm phim tìm đến với các quỹ hỗ trợ điện ảnh của nước Pháp, chẳng hạn như quỹ Phong Suýt dành để phát huy nền điện ảnh của các nước phương Nam, hay là quỹ Francophonie, đặc biệt quan tâm đến các nhà đạo diễn thuộc khối Pháp ngữ. Theo nhận xét của đạo diễn Phan Đăng Di, thì Pháp là một trong số các quốc gia hiếm hoi trên thế giới, đặc biệt quan tâm đến dòng điện ảnh nghệ thuật, và chính nhờ thế mà khán giả ở Pháp, dù ở bất cứ những thành phố nào, vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với các nền điện ảnh của thế giới. Cũng hiếm có một nơi nào Phan Đăng Di đã đi qua mà anh nhận thấy rằng khán giả lại có một cái nhìn sâu sắc về nghệ thuật thứ bảy như trên quê hương của anh em ông Auguste và Louis Lumière. Xin thân chào đạo diễn Phan Đăng Di, cảm ơn anh dành thời giờ để nói chuyện với thính giả của RFI hôm nay. Được biết là lần này đã anh sang Pháp vừa để quảng bá cái bộ phim Bi Đừng Sợ, và đồng thời thì đây cũng là cái dịp để xúc tiến và tìm kiếm các cái nguồn tài trợ cho một cái dự án mới. Thế thì câu hỏi đầu tiên xin anh cho biết là cái hành trình của một cái người mà đi tìm các cái nguồn tài trợ đó là như thế nào ạ?
Ở châu Âu thì chỉ còn một vài nước mà họ còn có cái hỗ trợ cho cái điện ảnh độc lập. Trong đó thì có Đức, có Pháp và một số nước nữa, nhưng mà Pháp là cái nơi mà có thể có cái nguồn hỗ trợ lớn nhất. Và có thể tức là giúp những cái người đạo diễn độc lập ở không chỉ ở Pháp mà ở rất là nhiều nước châu Á mà có thể làm hoàn thành cái bộ phim của mình. Trong đó thì có rất là nhiều cái quỹ của cái chính phủ Pháp, của cái trung tâm điện ảnh Pháp và của các cái quỹ hỗ trợ điện ảnh ấy. Thì mình nếu mà mình muốn mà có cái tài chính để mà làm cái phim từ các quỹ đó thì một trong những cái bắt buộc đầu tiên là mình phải có một cái dự án, và sau đó thì mình phải tìm được một cái nhà sản xuất người Pháp họ giúp để họ gửi cái hồ sơ lên những cái quỹ đó. Ví dụ như thì ở Pháp thì có một cái quỹ hỗ trợ cho cái điện ảnh phương Nam đấy, những cái điện ảnh của các nước Á Phi và Mỹ Latin đấy, thì tên là Phong Suýt, thì đó là một cái quỹ mà hầu như là tất cả những cái người làm phim độc lập ở những cái vùng đó thì đều rất là rõ, và đó là một cái quỹ mà cái ngân quỹ để cho hàng năm cho tài trợ cho những cái dự án điện ảnh ngoài Pháp thì nó khá là lớn. Mỗi năm thì hình như họ, theo như tôi biết thì họ đã trợ được khoảng 13 dự án gì đó. Và mỗi dự án thì có thể nhận được tối đa đến 150.000 euro. Đó, thì đó cũng là một khoản tiền khá là lớn. Và ở Việt Nam thì cũng rất là nhiều những cái đạo diễn cũng đã nhận được cái hỗ trợ đó rồi, trong đó có tôi. Thì ngoài ra ở Pháp thì còn có một cái quỹ rất là quan trọng là Francophonie, thì nó cũng dành cho những cái nước mà phương Nam, những cái nước châu Mỹ Latin, châu Á trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và châu Phi, một số cái nước ở châu Phi. Đó thì đó là hai cái quỹ mà cho đến nay thì nó rất là quen thuộc với thế giới làm phim độc lập. Ngoài ra thì ở Pháp còn có những cái đài truyền hình nữa, ví dụ như là những cái kênh truyền hình chuyên về điện ảnh hay là chuyên về nghệ thuật ấy, thì họ cũng có một cái hình thức tức là đầu tư để có những cái phim để họ có thể phát sóng, ví dụ như là cái kênh truyền hình Arte.
Thưa anh, để mà liên lạc với các cái quỹ đó thì anh phải làm những cái hồ sơ như thế nào ạ?
Mà nếu mà muốn apply vào những cái quỹ đó thì trước hết là mình phải có một cái kịch bản hoàn chỉnh, sau đó thì mình phải có một cái kế hoạch sản xuất tương đối là chi tiết, là mình định quay cái phim như thế nào, rồi nếu mà mình có những cái tài liệu kỹ hơn nữa, ví dụ như là cái bối cảnh mình sẽ quay rồi diễn viên các thứ nữa, thì mình trình lên. Và có một cái điều khá là quan trọng nữa là thường là mình cần phải có một cái nhà sản xuất ở bên phía Pháp họ phối hợp với mình, để nếu mà cái dự án của mình được chấp nhận thì họ chính là cái nơi mà có thể giải ngân cái tiền đó cho mình và chịu trách nhiệm với những cái nhà tài trợ đó cho cái việc là cái bộ phim chắc chắn là nó được hoàn thành.
Cái vấn đề nó trở lại đó là phải đi tìm một cái nhà sản xuất. Thế thì là một nhà làm phim Việt Nam thì anh đã tìm kiếm cái nhà sản xuất ở Pháp như thế nào ạ?
Thì thực ra như trong trường hợp của Duy thì cũng không phải là cái người đầu tiên mà nhận được cái hỗ trợ đó, và cũng không phải là cái người đầu tiên làm việc với những cái nhà sản xuất Pháp, bởi vì tiếp đó thì cũng đã rất là nhiều những cái dự án Việt Nam đã được cái hỗ trợ rồi, ví dụ như những cái dự án của đạo diễn Đặng Nhật Minh hay là đạo diễn Nguyễn Linh ấy, hoặc là sau này thì có cả đạo diễn Nhuệ Giang hay là Nguyễn Linh Sơn, thì tất cả những cái đạo diễn đó thì họ đã được hỗ trợ của cái quỹ Phong Suýt hoặc là Francophonie. Thì vì là họ là những cái người mà đã có cái kinh nghiệm trước rồi, thành ra là họ đã có những cái nhà sản xuất Pháp sẵn rồi, và những cái người mà họ đã làm việc với những cái đạo diễn đó thì họ đã tương đối có cái kinh nghiệm sản xuất ở Việt Nam. Thành ra ví dụ trong cái trường hợp mà cái phim vừa rồi của Di thì thực ra là cái nhà sản xuất của Di thực ra là đã từng làm việc cho cái phim Chơi Vơi của anh Bùi Cạc Chuyên đó, thì và qua đó thì Di cũng tiếp xúc với họ và thấy là họ cũng có cái kinh nghiệm và họ cũng đã từng làm việc ở Việt Nam rồi, thì mình chọn thôi. Thì nó cũng không phải là một cái gì như là mình phải đi tìm quá là căng thẳng cả.
Từ cái khi mà bắt đầu tìm kiếm cho đến cái khi mà cái dự án được chấp thuận thì trung bình sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian, và khi nào thì được chính thức trả lời từ phía các cái quỹ như Phong Rif hay là Francophonie thôi anh?
Thì cũng rất là nhanh chị ạ. Thường là ví dụ như là ở quỹ Phong Suýt thì mỗi năm họ có 4 lần họp đó. Trong cái 4 lần họp đó thì những các dự án đều phải xếp hàng, với mỗi lần họ chỉ xét khoảng 50 cái dự án. Sau đó thì họp xong thì họ sẽ trả lời ngay, và lúc đó thì nếu mà mình được thì mình sẽ bắt đầu kết hợp với cái nhà sản xuất phía Pháp để bắt đầu mình có giải ngân cái tiền đó để quay. Tất cả những cái quỹ còn lại cũng đều là như vậy, tức là cái câu trả lời nó đến tương đối là nhanh chóng, vì là các lần họp của họ khá là đều đặn ở trong năm. Đó, và sau khi mà có cái kết quả rồi thì mình cứ tự động mình làm thôi. còn mình cũng không phải chờ quá lâu. Còn nếu mà không được thì chắc chắn là lúc đó thì mình phải đi tìm một cái cách khác.
Tức là liên quan đến cái dự án của anh lần này thì dường như là anh lần trước trong một cái buổi nói chuyện với thính giả của RFI, anh đã tiết lộ một phần cái dự án của anh, đó là thực hiện một cái bộ phim xã hội, nếu không nhớ không nhầm thì nó một cái dự án mang cái tên là Cha và Con Và, phải không thưa anh? Thế thì cho cái dự án này đó, anh đang đi tìm các cái nguồn tài trợ, thế và anh đã vận động được đến đâu rồi ạ?
Dạ vâng. Thì thực ra cái đợt qua Pháp lần này của Duy, cái mục đích chủ yếu là để cái phát hành cái phim cũ, cái phim Duy Đình Sở đó. Thì theo cái cam kết với cái nhà sản xuất và cái nhà sản xuất cũ thì là mình đi một cái vòng nước Pháp để mình quảng bá nó ở những cái rạp mà phim được ra mắt. Thì cái phim này thì hiện tại là nó được chiếu ở khoảng trên 70 cái rạp ở rất là nhiều nơi, chủ yếu là những cái hệ thống rạp độc lập thôi, những cái rạp mà nó chiếu những cái phim tác giả, những phim nghệ thuật. Duy cũng bắt đầu đi quảng bá đó khoảng 2 tuần rồi, và đó là cái mục đích chính của cái đợt Pháp lần này. Ngoài ra thì cũng kết hợp với cái việc là mình sang Pháp thì mình gặp lại những cái nhà sản xuất cũ hay là những cái người ở trong cái giới làm điện ảnh hay là làm sản xuất phim đó, để thì mình tiếp xúc để mình có thể tìm cái nguồn tài chính cho cái dự án mới. Thì hiện tại thì cũng đang ở trong cái giai đoạn xúc tiến thôi, mà cũng như chị biết thì là hiện tại thì cái kinh tế thế giới nó cũng đang khá là khó khăn, thành ra là mọi chuyện nó không có đơn giản. Và Duy cũng nghĩ là chắc là cũng phải đi tìm cả cái nguồn vốn song song với cả những cái nhà đầu tư bên ngoài, thì chắc cũng phải đi tìm những cái nhà đầu tư ở trong nước nữa, để làm sao để cho nếu mà nó thuận lợi thì có thể mới sớm quay được cái phim này như dự định vào trong năm 2012.
Trở lại cái phim Bi Đừng Sợ của anh, vào lúc mà bộ phim đang được cho ra mắt khán giả ở Pháp tại khoảng 70 rạp trên toàn quốc như anh vừa nói, anh đã có những cái buổi trao đổi với lại khán giả tại những cái rạp ở những cái thành phố lớn. Anh có thể cho biết qua về cái kinh nghiệm của anh trong cái đợt đi quảng bá cái bộ phim Bi Đừng Sợ lần này không thưa anh?
Dạ, đây cũng là một cái kinh nghiệm rất là thú vị, bởi vì đi lần này thì tất cả anh Hà Phong là diễn viên chính ở trong phim. Và anh Hà Phong cũng là một cái người nói tiếng Pháp, và anh cả như là như thì không có nói được tiếng Pháp, và anh cũng giúp cái chuyện chiến dịch nữa. Thì cũng rất là bất ngờ, là bởi vì là Duy cũng không nghĩ là cái phim này lại có thể, cái nhà phát hành họ lại có thể lấy được nhiều rạp như vậy. Mặc dù là những cái rạp thì như chị biết là nó cũng không phải là những cái hệ thống rạp thương mại đâu, mà chỉ yếu là được chiếu ở trong những cái hệ thống rạp mà chuyên về phim tác giả hoặc phim nghệ thuật đó. Tất cả những cái buổi mà Duy đến, những cái nơi Duy đến thì cũng có nơi thì cũng không phải là lúc nào cũng đông khán giả, cái những cái phòng chiếu nó cũng chỉ khoảng 200 chỗ trở lại thôi. Nhưng mà có một cái thú vị là ở Pháp thì cái dạng phim như thế này thì lại được rất là được quan tâm, và mọi người có một cái hứng thú đặc biệt với nó. Thì hầu như tất cả những cái buổi mà Duy có gặp khán giả thì đều có hỏi đáp ở sau cái buổi chiếu đó, đều hầu như là đều nhắn lại để mà hỏi rất là nhiều câu hỏi về bộ phim. Và với tư cách của một cái người làm ấy, Duy và cả anh Phong ấy, thì đều rất là thú vị, là bởi vì là hầu như mình làm phim nhưng mình cũng chưa, khi mà có dịp mà được tiếp xúc với khán giả cái rộng rãi như vậy, và để lại được nghe nhiều cái ý kiến, mà khi có những ý kiến mà mình được nghe lần đầu đấy, thì nó là một cái kinh nghiệm rất là thú vị. Nhưng mà đồng thời thì mình cũng thấy một cái điều quan trọng là phải có những cái, như nước Pháp chẳng hạn, thì khi mà có một cái lượng khán giả đông đảo cho cái phim nghệ thuật như vậy, thì may ra thì cái phim nghệ thuật, cái phim tác giả thì nó mới có rất sống. Còn nhìn chung thì Duy cũng đi nhiều thì thấy là hầu như là hiện tại điện ảnh nó chủ yếu là phim thương mại thôi, và cái vị trí của phim tác giả nó cũng rất là khiêm tốn, và nó có vẻ như càng ngày nó càng bị đe dọa đi. Thì thấy là cuối cùng thì ở Pháp thì còn giữ được một cái tinh thần cái phim nghệ thuật, thì cái đó không chỉ tốt cho Duy hay là những người cảm thấy Việt Nam như Duy, mà cũng nghĩ còn tốt cho tất cả những cái người làm phim nghệ thuật nói chung.
Dạ vâng, thế như vậy tức là anh vừa mới nêu lên một cái nét đặc thù trong số những cái sinh hoạt của về văn hóa, trong phương diện văn hóa của Pháp, đó là dành một cái chỗ đứng riêng biệt cho các cái bộ phim nghệ thuật, dành hẳn những cái không gian để mà tiếp những cái nhà làm điện ảnh mà không theo cái dòng chính, tức là cái dòng thương mại đó, mà theo cái dòng nghệ thuật. Thế thì từ đó thì anh có cái cảm nghĩ như thế nào về cái chính sách mà dành hẳn một cái không gian riêng biệt cho dòng nghệ thuật đó thưa anh?
Cái này thì cũng có tìm hiểu kỹ lắm, thì mình thấy là cái chính sách thông cho điện ảnh của Pháp cũng khá là tốt. Nghe nói là cái này, những cái chính sách tốt như thế này thì thời ông Rất Lăng hay sao đó. Đó là về cái mặt chính sách, tức là luôn luôn có một cái quan tâm và một cái sự hỗ trợ đặc biệt cho những cái phim nghệ thuật với cái mục đích chỉ đơn giản là phát triển văn hóa thôi và khuyến khích cái sáng tạo thôi. Những cái nơi mà đi đến, những cái hệ thống rạp mà chiếu phim của gì thì chủ yếu là họ được nhà nước cho mượn cái rạp, hoặc là nhà nước lo cái phần khung của cái rạp và cái hoạt động trong đó thì họ phải tự lo lấy, và họ có những cái phim mục rất là đặc biệt. Ví dụ như là những cái nơi đi đến như là ở Lyon hay là ở Rouen thì một tuần họ chiếu đến cái lịch chiếu của họ có đến 12 cái phim nghệ thuật cơ, và tất cả những cái phim đó thì đều là những cái phim nghệ thuật khá là nổi tiếng và đến từ rất là nhiều nơi trên thế giới. Thành ra là đúng là cái khán giả Pháp thì họ có cái may mắn lớn là hầu như là họ có thể ngồi ở tại nước Pháp và họ được xem tất cả những cái phim rất là tốt của thế giới, và cái đó là một cái thực sự rất là đáng thèm muốn. Thì ngoài ra thì Duy cũng thấy một cái điểm nữa là có thể là bởi vì người Pháp họ có cái tinh thần như là họ có một cái tình yêu với nghệ thuật lâu đời rồi, thành ra là rõ ràng là họ có một cái quan tâm và hâm mộ đặc biệt, và cũng không có cái nơi nào như nước Pháp khán giả bình thường có một cái am hiểu sâu sắc và hầu như là toàn diện như vậy về điện ảnh nói chung và nhất là điện ảnh thế giới, thì đó là một cái điều rất là đáng kinh ngạc.
Dạ vâng, xin cảm ơn đạo diễn Phan Đăng Duy đã trả lời phỏng vấn của đài RFI hôm nay.
Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong phần bản tin ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Hương Thanh và Tập Nhạc Mới, từ dân ca đến ngâm thơ, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Besoin de la Lune của Manu Chao. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI. Pour aller voir